Sử thượng tối cường tông chủ, chương 121, đột phá thông thần cảnh, góc truyện audio.com, kiểu của Vũ cùng Diệp Thần không giống nhau, hắn là sinh trưởng và là người của huyền tinh đại lục, hơn nữa còn có thể trở thành tông chủ thì hiểu rõ sự tình bên ngoài so với người ngoại lai như Diệp Thần cũng thông thái hơn rất nhiều. Đối với Phật giáo, cái gọi là độ hóa ma, hắn cũng có thể nhận thức chính xác một hai. Mà Diệp Thần sau khi được Kiều Cổ Vũ giải thích qua một lượt thì cũng rõ ràng hơn rằng ở cái thế giới này tu sĩ Phật giáo là tồn tại như thế nào. Đối với người bình thường mà nói, những tên hòa thượng Phật giáo này vẫn được tính là bình thường. Thế nhưng đối với Diệp Thần, loại người tu luyện ma công này, thì những con lừa chọc Phật giáo này chính là tử địch, là giặc cướp. Đa tạ Kiều Huynh đã thay ta giải thích những nghi hoặc trong lòng, nguyên lai một đám hòa thượng này đều là gia hỏa ra vẻ đạo mạo a. Diệp Thần quay về phía Kiều Cổ Vũ nói cảm tạ, Kiều Cổ Vũ liền lắc đầu, nói, đều là nhược nhục cường thực, bọn họ nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì tinh chế chiếm lấy sức mạnh ma quái của các ngươi Âu cũng là cần thiết, là vì bản thân bọn họ cho nên cũng không có gì đáng trách cả. Mặc kệ Kiều Cổ Vũ có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Diệp Thần hắn trong lòng đã không còn chút hảo cảm nào đối với đám hòa thượng này nữa, nói trắng ra theo một ý nghĩa nào đó thì bọn họ chính là thiên địch của hắn. Tuy rằng không biết trong cơ thể cái linh đài màu đen kia có chỗ đặc thù hơn người thế nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được vật này đối với mình là hữu ích vô hại, vì lẽ đó Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không để đám người Phật giáo đem sức mạnh của chính mình đoạt đi. Diệp Huynh chuẩn bị xử trí hòa thượng này như thế nào? Kiều Cổ Vũ hỏi, Diệp Thần liền cười cợt nói, hắn không phải là nói cùng ta hữu duyên hay sao? Ta cũng cảm giác được là ta cùng hắn hữu duyên đấy, như vậy liền để hắn ở lại bên cạnh ta là được rồi. Kiều Cổ Vũ nghe vậy liền cười khổ lắc đầu nói, Diệp Huynh đây là muốn giam giữ hắn sao? Diệp Thần nói, đúng vậy, kỳ thực Kiều Cổ Vũ hắn đối với hòa thượng này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tu sĩ Phật đạo chân chính. Có điều nếu hòa thượng này đã bị Diệp Thần bắt lại thì hắn cũng không tiện tranh cướp ra mặt. Một bên, Nhiếp Phong liền đi tới, sử dụng băng phong tam xích tạm thời niêm phong lại đan điền của Khổ Huyền lão hòa thượng. Tuy rằng hòa thượng này tu luyện công pháp Phật đạo cùng bọn họ có hệ thống cũng không giống nhau thế nhưng về bản chất vẫn sẽ lấy đan điền là nơi uẩn nhưỡng chân khí, một khi đan điền bị niêm phong lại thì sẽ không còn cách nào có thể điều động sức mạnh được nữa. Chỉ chốc lát sau, lão hòa thượng này liền tỉnh lại. Cái tên này xác thực là có thân thể cường hãn hơn người, bị bộ kinh vân vỗ một chưởng lên trên đầu như vậy, hắn lại chỉ là hôn mê đi mà thôi, sau khi tỉnh lại thì đến một vết thương cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được là những tu sĩ Phật đạo này xác thực là có công pháp luyện thể đặc thù có thể làm cho cơ thể mình mạnh mẽ như mình đồng da sắt. Thí chủ, ngươi đây là muốn rơi vào ma đồ sao? Bần tăng một lòng muốn vì ngươi loại trừ ma tính, ngươi vì sao vẫn u mê không tỉnh? Lão hòa thượng sau khi tỉnh lại thì chính là đầy mặt chính khí mà tận tình khuyên nhủ nhủ. Diệp Thần cũng chẳng muốn phí lời với hắn nữa, đánh lên một cái tát lên. Góc truyện audio.com Trên mặt Khổ Huyền, bởi vì hắn biết cái lão hòa thượng này là da mặt dày cùng sắt đá có thể coi như là một, vì lẽ đó một tát này của Diệp Thần là ẩn chứa một tia di thiên chân nguyên. Loảng xoảng, coi như là ẩn chứa chân nguyên, một tát này của Diệp Thần cũng giống như là đang đánh vào bên trên lư đồng, phát sinh ra một trận âm thanh giòn giã điếc tai. Ngươi không phải nói là cùng bản tông hữu duyên hay sao? Đúng dịp này, bản tông vừa vặn cảm thấy trong tông môn đang khuyết thiếu một cái lão tăng quét rác như vậy ta liền bổ sung ngươi vào đó vậy. Diệp Thần nhìn thẳng vào lão hòa thượng này nói rằng, Khổ Huyền cũng biết Diệp Thần đây là muốn cầm tù chính mình, vẻ mặt hắn dần dần lạnh xuống, nói. Thí chủ, ngươi đây là muốn cùng Phật giáo ta là địch kính xin cân nhắc kỹ càng. Diệp Thần nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa, chớ nói chi là cân nhắc. Loảng xoảng, lại là một cái tát ẩn chứa chân nguyên đánh lên trên mặt Khổ Huyền. Để ngươi tinh tướng, một cái tát, loảng xoảng, để ngươi khử ma, lại một cái tát, loảng xoảng, cuối cùng, lão hòa thượng này thật sự là bị đánh thành lão lừa chọc dù là lấy hắn ra mặt rất dày, vẫn là không chịu nổi Diệp Thần cuồng đánh. Diệp Thần cũng là nhịn không được rồi, đã lâu không đánh người như vậy cho nên tay cũng có một chút ngứa tay. Hơn nữa cái lão hòa thượng này lại là trương lên vẻ mặt muốn ăn đòn, vì lẽ đó bạt tai Diệp Thần đánh lên cũng có điểm thoải mái. Căn bản là dừng không được rồi. Làm cho Diệp Thần giờ khóc giờ cười nhất chính là trong lúc đánh thế này, thì hắn lại nhất cử đột phá, từ luyện thần cảnh đột phá đến thông thần cảnh. Trước đây, Diệp Thần đã tu luyện ra thần thức rồi, cho nên chân khí trong cơ thể cũng có 8, 9 phần 10 đã được rèn luyện biến thành chân nguyên, chỉ kém một tia nữa là có thể đột phá đạo quan thông thần cảnh. Nguyên bản là dựa theo Diệp Thần phòng trừng, gần nhất là 2 ngày liền có thể đột phá. mà ở thời điểm đánh lão hòa thượng này, bởi cái tên này có thân thể quá mức cứng rắn, vì lẽ đó Diệp Thần mỗi lần ra tay đều khiến cho chân khí cùng chân nguyên trong cơ thể đều được rung động, vì lẽ đó liền như nước chảy thành sông mà đột phá. Bởi hắn vốn là đang ở ranh giới đột phá, cho nên Diệp Thần đối với bản thân mình đột phá cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng người khác cũng không giống vậy, đặc biệt là Kiều Cổ Vũ, quả thực là dùng một loại kinh ngạc mang theo ánh mắt sùng kính mà nhìn về phía Diệp Thần. Đánh đấm người khác lại có thể đánh tới khiến cho chính mình đột phá, đây là tuyệt thế phong hoa cỡ nào. Chẳng trách Diệp huynh lại có thể ở cảnh giới luyện thần mà dẫn dắt được Thiên Linh Tông đạt được thành tựu kinh người như vậy, quả nhiên là dị nhân, Cổ Vũ ta thật là tâm phục khẩu phục rồi. Kiều Cổ Vũ liền quay về phía Diệp Thần thở dài nói. Diệp Thần, sau đó một nhóm 6 người liền hướng về khách sạn trở về ân, trong đó còn có một lão hòa thượng là bị Nhiếp Phong lôi đi. Nhiếp Phong xưa nay luôn là cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành mệnh lệnh của Diệp Thần, nếu Diệp Thần đã nói là để cái này lão hòa thượng đi Thiên Linh Tông, như vậy tự nhiên là muốn hắn kéo về Thiên Linh Tông quét rác rồi. Ban đêm, Diệp Thần cẩn thận tra hỏi lão hòa thượng Khổ Huyền một trận, muốn hiểu rõ Phật giáo ở thế giới này là tồn tại ra sao, đặc biệt là muốn biết cái tên này. gocchuyenaudio.com, tại sao lại phải trèo kéo mình cùng bộ kinh vân, tại sao lại nói mình có ma tính? Có điều cái này lão hòa thượng này là mềm không được cứng không xong, căn bản là không hướng về phía Diệp Thần khuất phục, đồng thời kinh hồn độ của bộ kinh vân cũng là vô dụng, cũng không thể nào ảnh hưởng đến lão hòa thượng này mảy may. Cuối cùng Diệp Thần đành ra lệnh cho thất trưởng lão Thiên Linh Tông Kim Uy ra tay, vận dụng các loại cực hình, thậm chí ngay cả tất thối đều nhét vào trong miệng lão hòa thượng, cái tên này mới chịu khuất phục. Một lát sau khi cái lão lừa chọc này liền tức giận mở miệng nói. Các ngươi tu luyện công pháp ma tính, trong cơ thể ẩn chứa một tia ma khí, chủng ma khí này đối với tu sĩ Phật giáo chúng ta là thứ đại bổ, chỉ cần tinh chế hấp thu được ma khí trên người các ngươi thì tu vi của chúng ta liền sẽ tăng lên một bậc. Cho nên mặc kệ là bất kỳ đệ tử Phật môn nào một khi nhìn thấy các ngươi, đều sẽ xuất thủ, các ngươi nhất định sẽ bị Phật giáo chúng ta độ hóa. Diệp Thần ánh mắt liền ngưng lại, lão hòa thượng này nói cùng Kiều Cổ Vũ giải thích khác biệt không nhiều lắm. Chẳng lẽ chính mình nhất định phải cùng Phật môn là địch sao? Có điều Diệp Thần cuối cùng vẫn là vua cũng thua thằng liều, ngược lại đông vực tồn tại rất ít đệ tử Phật môn, chờ sau này chính mình mạnh mẽ hơn cũng không cần phải sợ đám lừa chọc Phật môn nữa. Thế giới này, dù sao cũng là lấy thực lực ra mà nói chuyện. Diệp Thần nhìn lão hòa thượng này từ trên xuống dưới, rồi cười ha hà nói. Ta nghĩ coi như là gặp lại đệ tử cửa Phật cũng sẽ không giống như ngươi không tự lượng sức mà xông lên tìm chết đâu, muốn học người cướp đoạt trước tiên phải cân nhắc một chút đến năng lực của chính mình nha. Bị Diệp Thần châm chọc như thế, Khổ Huyền liền đỏ cả mặt, thế nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì hắn xác thực là tự cao tự đại, không nghĩ tới Diệp Thần bọn họ lại lợi hại như vậy. Sau đó Diệp Thần liền đem hòa thượng an trí ở nơi này, không có tiếp tục tra hỏi cái gì nữa, hắn mặc dù đối với Phật môn không có một chút hảo cảm nào thế nhưng trong lòng lại nổi lên một chút hứng thú, thế nhưng cái lão hòa thượng này trong thời gian ngắn rõ ràng là sẽ không chân tâm khuất phục, vì lẽ đó Diệp Thần biết có hỏi nữa cũng không ra được tin tức hữu dụng gì. Ngày thứ hai, phòng đấu giá Thông Thiên xác thực là có cử hành một buổi đấu giá, điểm này tin tức của Già Dương Tông cũng không có sai. Cách chương.